Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, Việt Nam chúng ta xuất phát từ cái nôi văn hóa nông nghiệp, xuất phát từ cái nôi văn minh lúa nước, cho nên cái hình ảnh của con trâu và người nông dân, hình ảnh của con trâu và những đứa trẻ chăn trâu, nó là những cái hình ảnh rất gần gũi, rất thân thương đối với mỗi người chúng ta. Nó đi vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và như chúng ta đọc thấy trong tục ngữ ca dao, hoặc là những cái bài học chúng ta học từ thuở bé: Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta, cấy cày giữ nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công, bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Vâng, những hình ảnh đó rất gần gũi với mỗi người chúng ta. Một cách tương tự như vậy, đối với những người Do Thái xưa kia, văn hóa của họ là văn hóa du mục. Cho nên cái hình ảnh của người chăn chiên và đàn chiên, người mục tử và đàn chiên của họ, nó là một hình ảnh rất gần gũi với cuộc sống của họ. Và Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh đó để nói về cái tương quan của Ngài với đoàn đàn chiên. Tuy nhiên, chúng ta để ý rằng cái hình ảnh người mục tử và đàn chiên, ngoài cái nghĩa nó diễn tả một cái tương quan gần gũi trong cuộc sống hàng ngày, nó còn có một cái ý nghĩa đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta nhiều lần đọc thấy rằng Thiên Chúa Giê-hô-va được ví như người mục tử, và dân riêng của Ngài là dân Israel được ví như đàn chiên. Và cái tương quan đó diễn tả một cái mối dây hiệp thông mật thiết gắn bó. Cái hình ảnh người mục tử và đàn chiên đó cũng thường được gán cho những người lãnh đạo Do Thái, những người được Chúa đặt, Chúa trao cho cái trách nhiệm phải chăn dắt đàn chiên là dân Israel, dân riêng của Ngài. Và qua miệng các ngôn sứ, chúng ta được thấy có hình ảnh của những người mục tử tốt, nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều mục tử không tốt. Và đối với những mục tử đó, Thiên Chúa đã cảnh cáo, đặc biệt như chúng ta nghe ở trong sách ngôn sứ Ezekiel, cảnh cáo những mục tử xấu, những mục tử không tốt. Và đồng thời Thiên Chúa Giê-hô-va cũng hứa sẽ ban cho dân một mục tử mới, mục tử nhân lành, mục tử hy sinh và lo lắng cho đàn chiên của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, mục tử đó chính là Chúa Giê-su Ki-tô. Ở trong Tin Mừng, cái hình ảnh Chúa Giê-su là người mục tử được nhận biết qua những lời nói, qua những hành động của Ngài, cụ thể qua việc yêu thương, chăm sóc, chữa lành, chăm sóc những con chiên bị đau ốm, băng bó chữa lành những con chiên bị thương tích, đi tìm và vác trên vai những con chiên đi lạc, vân vân và vân vân. Và Chúa Giêsu cũng phân biệt rõ hình ảnh của người mục tử với người chăn thuê chăn mướn. Người mục tử chăn thuê chăn mướn chỉ mong làm sao cho hết giờ để lãnh tiền công, không có một cái tương quan nào với đàn chiên của mình. Chúa Giêsu là mục tử thật, mục tử nhân lành. Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì đoàn chiên. Nếu những người chăn thuê thấy sói, thấy thú dữ chạy đến, thì họ sẽ bỏ đàn chiên đó để thoát thân, lo cho kiếp sự an toàn của mình. Còn Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, đã nằm xuống, đã hy sinh chính tính mạng của mình, dâng hiến chính tính mạng, cuộc sống của mình vì đoàn chiên. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài Tin Mừng mà chúng ta nghe hôm nay rất ngắn, có 4 câu thôi. Trong đó Chúa Giêsu diễn tả cái tương quan giữa người mục tử và đàn chiên một cách rất cụ thể. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chiên của tôi và chiên tôi biết tôi. Chiên tôi theo tôi và tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Nghe, biết và theo. ba cái động từ. Nghe ở đây không chỉ thuần túy là nghe về mặt thể lý, mà hơn thế nữa, nó là một cái thái độ lắng nghe sâu xa. Lời của Chúa vẫn vang vọng bên tai chúng ta, vẫn được công bố cho chúng ta mỗi ngày trong mỗi thánh lễ, hay trong những giờ phút riêng tư chúng ta đọc lời Chúa ở gia đình. Thế nhưng lời đó Chúa nói thì thầm, và đôi khi Chúa nói trong lương tâm của chúng ta qua những cái sự việc cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và lời đó có nguy cơ bị những cái tiếng ồn ào náo động của thế gian nó lấn chiếm, nó làm lu mờ. Nghe bằng cả một thái độ, nghe bằng cả một tâm hồn, để rồi làm chi? Để rồi nhận biết được mục tử của mình. Biết đây không phải là biết chỉ thuần túy về mặt tri thức, mà biết bằng trái tim. Ở trong gia đình chúng ta, vợ chồng, chắc chắn chúng ta phải biết nhau. Và biết không phải biết người này tên gì, biết người này quê ở đâu, mà biết nó là một cái sự giao thoa ở trong tâm hồn. Cha mẹ với con cái cũng cần phải có cái sự nhận biết đó, biết rõ tính cách của con mình, biết rõ tính khí của con mình, biết rõ cái hoàn cảnh, cái khó khăn nó đang đối diện, để rồi lắng nghe một cách sâu xa. Và cái động từ cuối cùng, chiên, thì theo, bước theo người mục tử. Theo không chỉ thuần túy về mặt thể lý, theo nghĩa là người mục tử đi trước rồi đàn chiên cứ vậy cắm đầu mà đi sau, hoàn toàn mang nghĩa thụ động như vậy. Không phải như thế. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu, tức là chúng ta hòa lại cái đời sống của Ngài. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu là chúng ta bước theo cái con đường tùng phục, đi tìm kiếm và vâng phục thánh ý của Thiên Chúa Cha. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, thánh lễ Chúa Chiên Lành ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được trở thành một con chiên trong đàn chiên của Ngài, để chúng ta được chính Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, chăm sóc, hướng dẫn và cho chúng ta được sống, sống dồi dào. Điều thứ hai, ngày hôm nay, ngày lễ cầu nguyện đặc biệt cho ơn Thiên Triều, cho ơn gọi linh mục tu sĩ, những người cũng được Chúa trao cho cái trách nhiệm của người mục tử để chăn dắt, thay mặt Chúa chăn dắt đàn chiên của Chúa. Chỗ này, chỗ kia, lúc này, lúc khác, chúng ta vẫn nghe, vẫn thấy có những cái sự việc xảy ra không tốt đẹp. Không tốt đẹp về phía đàn chiên, có những con chiên ngỗ nghịch muốn tách đàn, muốn rời khỏi đời sống của giáo hội. Không tốt đẹp do có những vị mục tử không có trái tim của Chúa Giêsu, chưa sống đúng cái vai trò bổn phận mà Chúa trao phó. Và từ đó nó đưa đến cái tương quan, thay vì là cái tương quan như Chúa Giêsu diễn tả trong bài tin mừng ngày hôm nay, nghe, biết và đi theo, thì cái tương quan nó đôi khi đổ vỡ. Cái thái độ của chúng ta rất dễ dàng là chúng ta lên án, chúng ta bất mãn, và thậm chí chúng ta muốn rời bỏ. Khi chúng ta phản ứng bằng thái độ như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta giống như những người ngoài, giống như trong gia đình chúng ta một thành viên nào đó có điều gì đó không tốt, chúng ta đứng ngoài, chúng ta nhìn vô, chúng ta nói như vậy thì chúng ta không còn là thành viên trong gia đình nữa. Chúng ta hiểu rằng là mỗi người chúng ta là một phần chi thể của mầu nhiệm, cái thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong hội thánh. Và trong cái thân thể đó có mỗi chi thể đóng một cái chức năng khác nhau. Có những cái chức năng nó bị trục trặc, có cái những cái chức năng, những cái bộ phận thân thể nó không đóng tròn cái chức năng của mình. Cái thái độ đúng đắn là thái độ sám hối, sám hối, cầu nguyện và thấy rằng những cái trục trặc đó mỗi người chúng ta cũng có trách nhiệm một phần. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong thánh lễ này chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các mục tử, các linh mục, các tu sĩ, những người được Chúa đặt vào vị trí chủ chăn ở trong giáo hội, những người được Chúa trao phó trách nhiệm hướng dẫn tinh thần. Xin cho mỗi người đó, mỗi vị đó biết nhìn lại cuộc sống của mình để điều chỉnh làm sao càng trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn, giống Chúa Giêsu trong vị trí là người một tử nhân lành để lo lắng chăm sóc cho đàn chiên của mình. Xin chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta đóng vai trò trọn vẹn là một con chiên trong đàn chiên của Chúa, lắng nghe lời Chúa, nhận biết được tiếng Chúa gọi và bước theo tiếng Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ biết mở lòng ra để nhận ra tiếng Chúa mời gọi và quảng đại đáp lại lời mời gọi đó trong ơn gọi linh mục và tu sĩ. Xin cho mỗi người chúng ta sống được trọn vẹn cái tương quan giữa người mục tử và đàn chiên như Chúa Giêsu hằng mong ước. Amen.